Hoàng Hoa Thám. Hoàng Hoa Thám sinh năm 1858, mất năm 1913, quê ở làng Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, sau di cư lên vùng Yên Thế, Bắc Giang. Năm 1888, ông tham gia cuộc khởi nghĩa do Lương Văn Nắm, tức Đề Nắm, khởi xướng ở Yên Thế. Tháng 4 năm 1892, Đề Nắm mất đi, Hoàng Hoa Thám trở thành thủ lĩnh của phong trào Yên Thế. Từ năm 1893 đến năm 1894, quân Pháp nhiều lần tấn công lên Yên Thế nhưng không dập tắt được cuộc khởi nghĩa. Năm 1894, Pháp chủ động giảng hòa và cho nghĩa quân quyền cai quản vùng đất Yên Thế. Nhưng chỉ vài tháng sau, tháng 10 năm 1895, Pháp bội ước bất ngờ tấn công vào Yên Thế nhưng cũng không thể bắt được Hoàng Hoa Thám. Năm 1897, Pháp lại đề nghị giảng hòa với ông lần thứ hai. Trong thời gian hòa hoãn từ năm 1897 đến năm 1909, nghĩa quân Yên Thế đã mở rộng địa bàn hoạt động từ Trung Du xuống Đồng Bằng và vùng ven Hà Nội. Thời gian này, nhiều sĩ phu yêu nước như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Phạm Văn Ngôn, Lê Văn Huân, Nguyễn Đình Kiên đã tìm đến ông để bàn kế hoạch đánh đuổi thực dân Pháp. Ngày 29 tháng 1 năm 1909, Thống sứ Bắc Kỳ đã huy động 15.000 lính Khố Xanh tấn công vào Yên Thế. Đề Thám vừa tổ chức đánh trả vừa rút lui khỏi Yên Thế. Cuối năm 1909, trước sự truy kích quyết liệt của thực dân Pháp, cuộc khởi nghĩa Yên Thế bị dập tắt. Dù cuộc khởi nghĩa đã bị dập tắt nhưng Đề Thám vẫn ẩn mình trong núi rừng Bắc Giang, âm thầm tìm cách tổ chức lại lực lượng mà phất cờ giấy nghĩa. Tháng 2 năm 1913, ông mất tại vùng rừng núi Yên Thế. Hùm Thiên Yên Thế. Sư ông chùa Lèo đang gõ mõ tụng kinh. Chiều xuống, những vệt nắng vàng nhạt dần trước sân chùa. Chùa Lèo chỉ có mình sư, lai lịch của ông ra sao thì không ai rõ. Chỉ biết đó là một người hay chữ, tướng người phớp pháp. Mỗi tháng sư xuống núi một lần, đem thuốc, mộc nhĩ, nấm hương, hoa quả, xuống chợ đổi lấy gạo nếp, gạo tẻ, muối, rồi lại tự gồng gánh về chùa. Sư bốc thuốc rất giỏi và thường trị bệnh giúp dân chúng quanh vùng. Bạch thầy. Sư ông giật mình, quay lại nhìn người đàn ông đứng trước tam bảo với khuôn mặt còn dính nhiều vết máu. A-di-đà Phật, thí chủ từ đâu tới? Sao thương tích lại nặng đến nhường kia? Người kia hối hả đáp. Bạch thầy, tôi là tay chân của cụ Hoàng đến nhờ thầy ra tay cứu giúp. Hoàng nào? Có phải quan đề Hoàng Hoa Thám không? Ông ấy đâu rồi? Chắc là ông ấy bị thương. Người kia gật đầu. Sư ông vội đứng dậy bảo. Mau đưa quan đề vào trong nhà trai. Một lát sau Đề Thám được đưa đến nhà trai. Ông bị thương nặng lắm. Một viên đạn đã xuyên vào bả vai rồi thông ra sau lưng, phá một miếng thịt rất lớn. Sư ông vội nấu nước lá rửa vết thương rồi đắp thuốc cầm máu cho quan đề. Đề Thám mệt quá, nằm yên không nhúc nhích. Người cần vệ vào báo tin lúc nãy cũng được sư ông chăm sóc vết thương chu đáo, còn người kia thì mang súng ra ngoài đứng gác. Sư ông thở dài hỏi, ta liên tiếp nghe tin thất trận của quan đề, sự thể lại thảm hại đến thế này ư? Biết sư là bạn cũ của quan đề nên người vệ sĩ thật thà kể hết mọi chuyện. Đã nửa tháng trôi qua nhưng Đề Thám vẫn chưa khỏe lại. Mỗi ngày, ông chỉ húp một bát cháo. Ông sốt liên miên vì vết thương đã mưng mủ. Hai vệ sĩ của Đề Thám, người thì tên là Cơ, người thì tên là Tèo. Một bữa sư ông bảo Tèo, anh đi xuống dưới các làng xem động tĩnh ra sao, nhân thể đông lấy vài thúng gạo. Trước đây chùa chỉ có một người, nay chùa có những bốn người, lương thực cạn kiệt cả, muối thì còn nhiều, không phải lo. Tèo nhận tiền rồi vội vã đi ngay. Sư ông lại bảo Cơ, còn anh đi ngược suối lên Trụng Khế, chỗ ấy mát mẻ, anh đặt bẫy bắt gà rừng để bồi dưỡng cho quan đề. Hơn nữa, ở đấy cũng kín đáo hơn trên này, nên đưa quan đề về đó. Hàng ngày ta sẽ vào thăm ba người. Nhớ nhắc anh Tèo nấu nướng phải chọn chỗ kín đáo, đừng để lộ khói ra ngoài. Bệnh tình Đề Thám ngày càng nặng, sư ông túc trực bên quan đề mấy hôm liền, quên cả kinh kệ. Quan toàn quyền Pháp sai người liên lạc với Lương Văn Phúc, vốn là con nuôi của tướng giặc Cờ Vàng Lương Tam Kỳ từ Vân Nam sang lánh nạn. Kỳ nương náu ở vùng Đà Giang mà mưu sự lớn. Lương Văn Phúc vốn có ý làm quan với Pháp nên khi được toàn quyền gọi đến, hắn mừng lắm, khăn gói đi ngay. Toàn quyền tiếp phúc trong phòng làm việc, hắn đuổi hết người hầu ra, chỉ giữ lại một viên trợ lý thân cận. Ta muốn mượn tay Lương Tam Kỳ lấy đầu thằng giặc già để thám, người có giúp được không? Xin quan cứ nói. Thầy trò ngươi lúc nào mà chẳng thiếu tiền, thiếu gạo. Một cái đầu đề thám được 25.000 đồng bạc trắng đấy. Ngừng lại một lát dò xem thái độ của Lương Văn Phúc thế nào. Viên toàn quyền nói tiếp. Còn riêng phần ngươi, nếu biết tận tụy với chúng ta thì bổng lộc còn truyền đến đời con cháu. Ngươi về suy nghĩ kỹ đi. Lương Văn Phúc về ra mắt Lương Tam Kỳ. Thưa, con có điều muốn nói. Có phải chuyện mưu lấy đầu đề thám không? Dạ, cha cũng đã biết. Ta đã nhận được mật thư của quan thống sứ hẹn ngày ấy, giờ ấy, đến dinh ông ta bàn việc cơ mật. Ta biết tổng là việc gì rồi. Phúc nói, đề thám trước sau cũng chết, ta bây giờ đang thiếu lương thực. Quân Pháp chẳng ưng gì ta nhưng cũng muốn dùng ta vào việc của họ nên mới hứa cho 25.000 đồng. Đầu đề thám lúc này lấy rất dễ, ông ta vừa thua lớn, cả Dinh, cả Trọng, cả Huỳnh, Cai Thanh đều tan tác thất lạc nhau cả. Bây giờ người Pháp ở khắp nơi, không giúp họ thì sẽ bị họ làm khó. Mà họ nói rằng chỉ có cha giả danh đem viện binh, giúp vũ khí thì đề thám mới chịu gặp. Quân Pháp đầy súng to, súng nhỏ, thám trước sau gì cũng chết thôi. Theo con, mình nên nhận lời người Pháp. Lương Tam Kỳ quát mắt lên. Ta cùng Lưu Vĩnh Phúc, Hoàng Sùng Anh sang đất Nam lánh nhờ bởi ghét bọn Hồng Mao lấn át nước Trung Hoa. Đề thám cùng chống bọn Pháp, giấy lên ngọn cờ đòi lại xứ sở ông ấy. Lẽ nào ta lại phản người cùng chí hướng? Thôi, người lui ra đi. Lương Văn Phúc lấm lét lui ra nhưng món tiền 25.000 đồng bạc trắng vẫn áp ảnh hắn. Hắn tự mình đến dinh thống sứ nhận việc và sau đó đem theo hai thủ hạ, ngày đêm đi gấp lên Yên Thế. Phúc dò hỏi dân trong vùng, biết rằng đề thám đã chạy về hướng chùa Lèo nên vội vã đi về hướng đó. Ông đề thám bỗng tỉnh hơn trước. Ông muốn cạn một bát chè xanh, pha mật ong, rồi tự mình vào cái đẩy bằng lá khô mà Cơ và Tèo đã làm cho ông. Dân Bắc Giang ai nấy cũng đều hốt hoảng khi biết ông biến mất khỏi núi rừng Yên Thế. Chỉ có mấy vị trùm trưởng đã từng theo ông khai nghĩa thì biết ông đang được sư ông chùa Lèo nuôi giữ. Họ tìm lên chùa rồi lên hang để biếu ông ít mật gấu, vài chai mật ong và chút ít lương thực. Ông nhìn họ như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi. Trong lúc quan đề tiếp những người thân cận thì bọn Lương Văn Phúc cũng dò dẫm đến chùa Lèo. Sư ông giật thót mình khi thấy trước sân ngôi chùa tranh nhỏ bé xuất hiện ba người lạ. Một kẻ mắt cúp, mồm rộng, da xám ngoét. Thứ người mà nhìn tướng mạo bên ngoài cũng biết đó là tên nham hiểm. Hai tên hầu cận thì một tên lầm lì, một tên thì mắt xếch, râu rậm, đích thì là lũ giặc cỏ. Lương Văn Phúc nhìn trước nhìn sau rồi thưa với nhà sư. Bạch thầy, chúng tôi có việc cơ mật muốn được gặp ông đề thám. Sư ông có giữ bộ mặt thản nhiên nói. A-di-đà-phật, nhà chùa ở nơi hẻo lánh, trừ vài người tiều phu, sơn tràng kiếm củi ghé qua, và bây giờ là các ông, thì làm gì có ông đề thám nào ở đây? Phúc xảo quyệt nói, sư ông hãy xem cái này, chúng tôi ra ngoài ăn bữa trưa đã. Hắn đặt một phong thư lên trên bàn uống nước, rồi cùng hai tên bước ra khỏi chùa. Sư ông đắn đo lắm, cuối cùng thì cũng mở thư ra đọc. Lương Tam Kỳ gửi tâm thư để quan đề Hoàng Hoa Thám xem xét. Nghe tin đồn Phồn Xương bị vỡ, Kỳ tôi những muốn cất quân lên giúp nhưng đã quá muộn. Tôi biết trí lự quan đề là muốn thay trời hành đạo, đuổi bọn người Tây Dương ra khỏi bờ cõi. Oai phong của họ Hoàng đã khiến các miền đều kính phục. Kỳ tôi đã nhiều lần mong được diện kiến. Nay quan đề đang ở lúc khó khăn, anh hùng hảo hán có lẽ nào lại không tương trợ. Nếu như gặp được người của tôi, quan hãy tin họ giao cho những việc tâm phúc. Tôi mong rằng nhân nghĩa sẽ lại tụ hợp dưới cờ. Lúc ấy nếu ngài cần súng ống, lương thực hay cần tìm kiếm những người tiếp tục mưu việc lớn thì Kỳ này xin hết lòng. Ví như thân cô thấy cô, giặc vây giữ thì hãy cải trang theo ba người này đến nơi Kỳ đang ở. Kỳ xin hết lòng giúp ngài phục quốc. Âu cũng là để báo cái ơn nước Nam này đã nuôi dưỡng kẻ chạy loạn như Kỳ bao năm nay. Nóng ruột chờ trông, mong sớm hội ngộ. Lương Tam Kỳ. Sư ông xem xong gặp theo nếp cũ, đặt y nguyên trên án, lặng lẽ ra ngồi trên bàn uống nước. Lúc sau bọn Lương Văn Phúc quay vào, hắn hỏi, Nhà sư đã đọc thư rồi chứ? Mồ Phật, kẻ tu hành chỉ muốn ngày đêm đèn nhang, kinh kệ, đâu dám can dự vào việc thế gian. Phúc cười dò hỏi, bạch thầy, xin thầy chớ nghi ngại, tôi là người được lương tướng quân cử đến để giúp đỡ quan đề. Nếu thầy biết chỗ xin chỉ cho chúng tôi. Sư ông cười nhã nhặn. Mồ Phật, quả là tôi không biết. Tiếc nhỉ? Xin thầy cho tôi ở lại đây để dò tung tích của quan đề được không? Có người nói quan đề bị thương, chỉ lẩn quẩn quanh đây chưa đi xa đâu mà. Sư ông chùa lèo thản nhiên đáp lại. Việc tôi làm. Việc của các thầy cứ làm. Nhà chùa chật hẹp, muốn nghỉ thì phải nằm ở trên sàn chùa thôi. Phúc cười, nằm đâu cũng được, miễn là có chỗ trú chân. Nhà chùa làm phúc cho người đi làm việc nghĩa như chúng tôi chắc cũng sẽ có công quả đấy. Thấy hả hê khi nói ra câu dụ dỗ đó, hắn cười hề hề. Một buổi sáng thấy trong mình mệt mỏi, khó thở, ông Thám bảo Tèo cõng ra trước cửa hang để ngồi cho thoáng. Tèo để quan đề ngồi bên một phiến đá rộng, còn mình đi nhặt mấy cành khô để lát nữa nhóm bếp sưởi cho bớt lạnh. Lát sau khi quay lại chỗ quan đề ngồi hóng mát, Tèo hốt hoảng khi thấy chủ tướng của mình đã nằm nghiêng trên phiến đá. Vất vả lắm, Tèo mới cõng quan đề vào trong hang được. Anh lấy lá khô, cành khô đốt lửa sưởi ấm cho quan đề, rồi lay gọi liên tục. Tiếng gọi đau thương vang vào vách đá rồi dội ra tận bờ suối. Cơ đang bẫy gà bên bờ suối thì nghe tiếng Tèo vọng ra từ trong hang, vội chạy về. Cơ và Tèo nhìn quan đề Thám mà nước mắt ròng ròng. Chợt có mật hiệu của sư ông ở ngoài cửa hang, Tèo và Cơ vội ra đón vào. Ba người nhìn nhau mà khóc. Sư thầy nói, việc gấp rồi, ta phải tìm cách chôn quan đề thôi. Có một bọn nói là người của quân cờ vàng đến tìm giúp quan đề. Ta bán tính bán nghi, định lên đây bàn với quan đề nhưng ngài đã mất rồi. Ta phải lo phần mộ của quan đề cho chu đáo. Cái đầu của ngài bây giờ được treo giá lớn, nên nếu không giấu tung tích, chết rồi ngài cũng không được yên. Các anh phải nhanh tay lên thôi. Sư ông vốn quen thung thổ vùng này, ông chọn được một hốc hang kín đáo, đem thi thể quan đề đặt vào đó, rồi nhặt đá chèn kín cửa hang lại. Mất đâu một buổi sáng mới xong. Sau đó Tèo và Cơ hỏi ý kiến sư thầy nên làm gì, ở hay trốn. Sư thầy cho biết người của quân Pháp đã tỏa ra khắp rừng, chỉ còn đây là nơi yên ổn. Hãy tạm nương náu dăm bữa nửa tháng, nghe động tĩnh thế nào rồi sẽ liệu. Bọn Lương Văn Phúc vẫn chia nhau theo dõi hành tung của sư ông. Buổi sáng hôm ấy, hắn thấy nhà sư xuống chợ liền đi theo. Sư ông vào chơi một ngôi chùa xóm dưới. Ba đứa chờ mãi không thấy sư ông ra, nóng ruột vào chùa hỏi thì được biết sư ông chùa Lèo ngồi chơi một chút rồi đi ra bằng cửa sau rồi. Phúc tức tốc quay về phía chùa Lèo. Lúc Phúc tới chùa thì cũng là lúc sư về đến nơi. Hắn cười nham hiểm. Hẳn ông vừa đi đến chỗ ông Hoàng Hóa Thám. Mồ Phật, sao người nghĩ ác cho người tu hành thế? Phúc cùng hai tên cần vệ không nói thêm lời nào mà rút dao xông đến. Sư ông cũng là tay võ nghệ nên bình tĩnh, chống trả. Nhưng vì chúng đông hơn nên nhanh chóng bị đánh gục. Chúng bắt trói sư ông vào cột chùa và ra sức tra hỏi. Sư ông một mực im lặng. Không moi được thông tin gì của sư ông. Chúng nhét dẻ vào miệng sư ông rồi bương bả đi vào trong rừng. Cuối cùng chúng cũng tìm ra cái hang nơi Tèo và Cơ đang ẩn nấp. Biết rằng sư ông đã kể về chúng cho những người trong hang nghe. Lại sợ uy của quan đề Thám nên chúng không dám xông vào hang mà chỉ dám đứng ngoài nói những lời ngon ngọt. Hai người hậu cận của quan đề Thám không nghe theo lời dụ dỗ của Phúc. Họ bắn trả quyết liệt. Ở ngoài hang, Lương Văn Phúc chợt nghĩ ra một kế. Một mặt, hắn vẫn nổ súng trước cửa hang. Mặt khác, hắn cho hai cận vệ nhặt củi, vứt gần kín miệng hang rồi châm lửa đốt. Chúng đốt suốt cả đêm cho tới mờ sáng hôm sau mà vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì. Sốt ruột, chúng cẩn thận lần vào thì thấy cả Tèo và Cơ vì bị ngạt đã dùng súng tự sát, nhưng tuyệt nhiên không thấy quan đề đâu cả. Bọn Lương Văn Phúc cắt đầu hai người cần vệ trung thành rồi đem theo mấy khẩu súng trở lại chùa Lèo. Ở chùa, sau trận đòn tra tấn của bọn Phúc, sư ông đã ngất đi. Chúng hắt nước vào mặt sư ông và nới lỏng dây trói cho sư ông. Một lát sau ông tỉnh, Lương Văn Phúc quát hỏi: "Thằng sư hữu mang kia, tên giặc già đề Thám đâu? Khai ra không tao cắt cổ." "A-di-đà Phật." Phúc tức điên lên, tung chân đá vào đầu sư ông. Chẳng ngờ sư ông đã quyết chí quyên sinh để bảo vệ bí mật mộ đề Thám, nên ông chợt cúi thấp đầu, đưa gái ra đón lấy ngọn cước ác hiểm của Phúc. Trúng đòn, sư ông gãy cổ mà chết. Phúc quăng con dao xuống đất mà kêu lên. Hỏng mẹ nó hết cả rồi. Một tên cần vệ nhìn Phúc hồi lâu rồi thủng thẳng nói. Việc gì mà hỏng, khéo làm thì khéo ăn. Phúc ghé tai hỏi. Mày bảo sao? Không có đầu ấy thì mượn đầu khác đập vào, có gì đâu. Phúc nghĩ ra ngay. Ý mày bảo ta lấy đầu thằng sư hổ mang này thay cho đầu của đề thám. Tên vệ sĩ gật đầu. Phúc ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo. Thôi được, mặt thằng này bị đánh sưng lên cũng giống mặt đề thám đây. Tụi Tây bây giờ đang cần đầu đề thám để bêu. Thật hay giả kệ mẹ chúng nó, miễn là chúng nó chấp nhận. Lương Văn Phúc được nhận thưởng 25.000 đồng bạc trắng và được bộ tri phủ quản oai. Phúc hí hửng cho là vận may đến với mình. Cho đến lúc này chính Phúc cũng không hề biết đề thám còn sống hay đã chết. Nhưng hắn tin nghĩa quân Yên Thế đã chẳng còn ai nữa. Đi đến đâu, trước các đám hào lý theo Pháp, Phúc đều nói. Các người rồi từ nay sẽ an nhàn, người Pháp đã trị hết giặc cỏ rồi, chẳng có gì đáng lo nữa. Dẫu vậy thì từ ngày nộp đầu đề thám cho Tây, nộp cục thợm, ngủ không yên giấc. Có hôm Phúc ngủ mơ, hét ầm ĩ cả lên, người nhà gọi mãi mới tỉnh, miệng vẫn còn lắp bắp. Đề thám, đề thám. Một bận, Phúc về thăm quê vợ bé. Làng này trước kia cũng đã từng nuôi nấng quân của Lương Tam Kỳ những ngày mới qua nước Nam lánh nạn. Từ xa xa, Phúc thấy nhiều người làng đã đem trống chiêng võng lộng ra cổng làng chờ hắn. Phúc yên tâm lắm, hắn ngạo nghễ ngồi trên võng cho hai trai làng lực lưỡng khiêng thẳng vào đình làng. Nhưng khi Phúc vừa bước xuống võng, thì một người cao to, mặt vuông, giống hệt đề thám, cầm gươm xông ra trước mặt Lương Văn Phúc. Tên bán nước hại dân kia, ta là bộ tướng của quan đề ở Ba Vì đây, ta quyết lấy đầu mày để trả thù cho quan đề. Phúc vội lăn mình xuống cỏ tránh đường gươm của tráng sĩ. Các thủ hạ của Phúc xông đến, các trai làng cũng lao vào. Lúc hai bên đang ẩu đả dữ dội, Phúc bò vội vào một bụi rậm rồi tụt xuống một bờ ao lủi thoát. Cuối cùng đám thủ hạ có súng cũng đẩy lùi được quân phục kích, nhưng chúng không dám đuổi theo vì sợ bị mai phục. Chúng vội vã đi tìm quan tri phủ. Một hồi sau, chúng mới thấy Phúc đang nằm áp mặt dưới bờ ao, lấy vài đám bèo phủ lên thân mình. Phúc vẫn còn run rẩy, run đến mức không tự đứng bước lên khỏi bờ ao được. Sau lần chết thục ấy, Phúc suốt ngày ru rú ở xó phụ. Rồi bệnh phổi kéo đến, người y gầy rạc. Y rất thèm ngủ nhưng không dám nhắm mắt, bởi cứ nhắm mắt lại mơ thấy đề thám và hai người thân tín của ông đến đòi đầu. Một bữa đang ngồi ăn cơm tối, y bỗng thét rống lên, một tay nắm lấy tóc mình mà lôi lên, một tay tự vả vào mặt mà nói. Thằng Phúc, mày là đồ tán tận lương tâm, đồ phản dân hại nước, hãy nhìn xem chúng tao là ai. Ít lâu sau, Phúc lăn ra chết, cũng trong một cơn hoảng loạn.